trí thể thao.
Trong tuần, sân cỏ bóng đá châu Âu tùy vắng bóng khán giả trên khán đài nhưng vẫn sôi động với các loạt trận hoàn tất vòng loại trực tiếp ở hai giải cúp lớn nhất của mùa bóng. Ở giải cúp C1 Champions League đã xác định được 8 đội bóng vào vòng tứ kết với các cặp đấu sau lễ rút thăm diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ hôm 19 tháng 3. Mùa giải năm trước do dịch bệnh, các vòng loại trực tiếp đã phải thi đấu rút gọn với thể thức một lượt trận. Năm nay, dù dịch Covid vẫn còn hoành hành, UEFA quyết định trở lại thể thức truyền thống thi đấu lượt đi lượt về trên sân khách sân nhà như cũ. Các trận đấu đã diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt và đã cống hiến cho khán giả truyền hình những trận cầu hấp dẫn chất lượng cao. 8 đội bóng tiếp tục vào vòng tứ kết là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Dortmund, Chelsea, Liverpool và Manchester City vẫn là những cái tên đại diện cho các giải lớn của châu lục. Tuy nhiên, đã đánh dấu những chuyển động của làng bóng châu Âu và không phải không có những bất ngờ. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui hôm nay, trước hết chúng ta trở lại vòng 16 đội vừa qua với những điểm nhấn đáng chú ý.
Trong 8 cái cặp đấu, chúng ta thấy rõ ràng có 3 trận đấu mang lại nhiều kịch tính rất hấp dẫn. Cái trận thứ nhất có thể nói là cái cuộc đối đầu của cái đội bóng lừng danh của La Liga là Barcelona với lại đội bóng đang là đương kim Á quân của Champions League là Paris Saint-Germain. Thì cái kết quả chúng ta đã biết ở cái trận lượt đi trên sân nhà của Barcelona, nhưng mà Paris Saint-Germain đã thắng đến 4-1. Và cái điều mà người ta nhớ nhất ở cái trận này, tức là Mbappe đã ghi 3 bàn, lập một cái hat-trick ở trên sân của Barcelona. Và ở trên sân nhà thì với một cái quả penalty thì Mbappe cũng là giữ được cái tỷ số 1-1. Và cũng khẳng định Paris Saint-Germain của mùa bóng này trở nên là rất là lợi hại. Cái trận đấu thứ hai đáng nói là Atletico Madrid gặp Chelsea. Thì phải nói rằng Atletico đang là đội dẫn đầu của La Liga. Do đó cho nên là khi họ gặp Chelsea thì họ cũng có nhiều tham vọng. Nhưng mà Chelsea đã làm được cái chuyện, tức là họ ghi được một bàn thắng ở trên sân của Atletico với tỷ số là 0-1. Và sau đó thì ở sân nhà họ lại tiếp tục ghi được 2 bàn và loại Atletico của La Liga ra khỏi cuộc chơi. Như vậy tức là hai cái đội bóng mà rất là lừng lẫy của La Liga thì đã bị loại. Và họ chỉ còn lại một cái đại diện, tức là Real Madrid. Thì cũng may, tức là Real đã làm được cái việc thắng được Atalanta của Serie A. Và đó là đại diện còn lại duy nhất của La Liga. Cái trận đấu mà cũng để lại rất là nhiều ấn tượng tốt và coi như là một cái điều bất ngờ. Porto đã giành được cái chiến thắng ở trên sân nhà 2-1 trước Juventus. Và sau đó, mặc dù là họ thua trên sân khách của Juventus là 3-2, nhưng mà với cái kết quả là 4-0, họ ghi được cái bàn thắng ở trên sân khách. Cho nên là Porto có mặt ở cái vòng 8 đội. Thì phải nói rằng là đó là một cái kết quả đầy bất ngờ và khá hay. Và cũng là cái đội bóng mà có giá trị về mặt trên thị trường chuyển nhượng là thấp nhất, nhưng mà lại có mặt ở trong cái vòng này. Nhìn lại thì chúng ta thấy là đây là một vòng knockout mà Premier League đã trở lại và lợi hại hơn xưa, khi họ có mặt cả 3 đại diện vào tứ kết là Liverpool, Chelsea và Manchester City. Bundesliga thì có 2 đại diện là Bayern Munich và Borussia Dortmund. Còn La Liga và Ligue 1 thì chỉ còn là một đại diện sừng sỏ nhất là Real Madrid và Paris Saint-Germain. Serie A rất tiếc là không còn đội bóng nào cả. Và sự có mặt của Porto trong cái vòng 8 đội này là một cái sự bất ngờ.
Đã có kết quả chia cặp đấu cho vòng tứ kết sẽ khởi tranh từ đầu tháng 4 tới. Với Real Madrid gặp Liverpool, Manchester City gặp đội bóng Đức Dortmund, FC Porto của Bồ Đào Nha gặp Chelsea và Bayern Munich tái ngộ Paris Saint-Germain. Kết quả rút thăm chắc hẳn có kẻ mừng người lo. Nhưng có lẽ người ta chú ý nhất vẫn là cuộc tái ngộ của cặp chung kết mùa giải năm ngoái giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Câu lạc bộ Đức đang là đội bóng rất mạnh, không chỉ là đương kim vô địch của giải đấu. Họ vừa giành cú ăn 6 danh hiệu lịch sử và đang dẫn đầu Bundesliga giải vô địch bóng đá Đức. Từ 2 năm nay, chưa thua trận nào trên đấu trường châu Âu. Paris Saint-Germain dù vừa lập được chiến công lớn loại Barcelona với Neymar và Mbappe đang ở phong độ thi đấu rất tốt, nhưng đối mặt với Bayern Munich dường như đội bóng thành Paris vẫn chưa có được sự tự tin.
Chúng ta phải thấy là sau khi bắt thăm ở tứ kết, cuộc lặp lại cái trận chung kết của mùa rồi giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain, trận đấu mà chúng ta nói là rất là tiếc. Những người hâm mộ họ cảm thấy là khá là bất công cho cái bắc thăm này, là bởi vì giá mà họ gặp nhau ở những cái trận khác mà không phải loại nhau sớm như thế thì chúng ta sẽ còn được tiếp tục xem những cái trận đấu hay. Tiếc cho cái việc mà họ gặp nhau sớm quá, nhưng mà dù sao đi nữa thì để cho chúng ta thấy rằng là khi mà gặp lại ở cái tứ kết này đó thì Paris Saint-Germain có rõ ràng là đã khác chưa so với cái mùa rồi. Bởi vì Bayern Munich thì vẫn giữ được cái phong độ đó ở Bundesliga cũng như ở những cái trận đấu ở vòng bảng rồi vào đến cái vòng knockout vừa rồi. Nhưng mà Paris Saint-Germain thì cho chúng ta thấy rằng là họ rất lợi hại khi mà họ loại Barcelona, một cái đội bóng cũng không phải là dễ dàng để bị loại. Cái cặp thứ hai mà có lẽ cũng là đáng nói đó là Real Madrid sẽ gặp Liverpool. Và người ta cho rằng đây là cái cơ hội cho Real Madrid, bởi vì đây là hai cái câu lạc bộ đã có từng gặp nhau ở hai lần ở trận chung kết. Liverpool đã có một cái chiến thắng 1-0 ở tại Paris năm 1981, rất là lâu rồi, với bàn thắng của Alan Kennedy thì họ giành được chiếc cúp lúc đó. Nhưng mà cái gần nhất tức là năm 2018 tại Kiev thì Real Madrid đã thắng Liverpool đến 3-1. Với cái chiến thắng đó thì Real Madrid đã giành chiếc cúp thứ 13. Thì và cái trận đấu này cũng là một cái trận đấu mà lẽ ra cái đội bóng mà đang có cái sở hữu nhiều những cái chân sút có giá trị cao như Liverpool thì có thể có cái ưu thế, nhưng mà hiện tại đó, Liverpool đang khá sa sút phong độ ở Premier League. Do đó cho nên là đây người ta nghĩ rằng nó sẽ là cái cơ hội cho Real khi mà gặp Liverpool vào cái thời điểm này. Thời điểm tháng 4 thì không biết là Liverpool có thể củng cố và có thể trở lại cái phong độ của mình để có thể có một cái trận đấu hay hay không. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng nên nhớ rằng là đây là mùa đấu cúp. Khi mà bước vào cúp chơi một trận đấu mà gọi là knockout thì Liverpool rất lợi hại. Nhưng mà ngược lại thì Real cũng làm đội bóng như vậy, khi họ có rất là nhiều chiến binh lớn tuổi nhưng mà phong độ vẫn còn rất tốt. Đối với hai đội bóng còn lại của Premier League là Chelsea và Manchester City thì thực ra Chelsea gặp Porto, người ta cũng nghĩ rằng là chắc Porto trước Juventus thì có thể làm điều bất kỳ loại được cái đội bóng của Cristiano Ronaldo. Porto có lẽ là cái đối thủ mà gọi là ngon lành nhất khi mà Chelsea may mắn với cái lá thăm này gặp được Porto. Manchester City, đội bóng đang có phong độ rất tốt thì gặp Borussia Dortmund. Người ta cũng đang suy nghĩ là liệu cái hàng phòng ngự của Borussia Dortmund có đủ sức chống trả, sức tấn công mạnh mẽ của Man City hay không. Một cái đặc điểm khác tức là Pep Guardiola thì có rất nhiều kinh nghiệm khi ông cầm đội Bayern Munich trong cái thời gian ở tại Bundesliga. Mà hiện tại thì là Manchester City cũng đang có phong độ tốt, cho nên người ta đang nghĩ là Pep Guardiola cũng có thể dễ dàng giành được một cái suất trước Borussia Dortmund. Mặc dù là Erling Haaland đang là cầu thủ ghi bàn thứ hai của Bundesliga, một cầu thủ trẻ và đang có phong độ rất tốt, một trong những tiền đạo xuất sắc của châu Âu hiện tại. Manchester City nếu như mà bị khóa được cái hàng tấn công thì Borussia Dortmund vừa trông cậy vào Erling Haaland có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên cũng không phải là dễ dàng gì cho Borussia Dortmund trước một Manchester City đang có phong độ rất là tốt. Nếu chúng ta nói là những trận đấu hấp dẫn, đó là trận giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain, và trận thứ hai là giữa Real Madrid và Liverpool. Còn hai trận còn lại thì có thể là vậy đó.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bụi.
Loạt trận lượt đi tứ kết sẽ bắt đầu từ ngày 6-7 tháng 4. Trận lượt về sẽ diễn ra ngay tuần sau đó. Vòng bán kết sẽ tiếp tục từ 27-8 tháng 4 ở lượt đi và lượt về 4-5 tháng 5.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.